Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ngày làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ về các nội dung được đề cập trong văn kiện trình đại hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp quan trọng đến Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu, khẳng định cam kết của Việt Nam cùng thế giới chống lại tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Tập đoàn Intel của Mỹ đầu tư thêm gần nửa tỷ đô la Mỹ vào khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Những tấn gạo thơm Việt Nam đầu tiên nhập khẩu vào Anh theo Hiệp định Tự do Thương mại Anh-Việt Nam bắt đầu được bán trên thị trường London. Hải Dương cách ly 18 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19 khi xuất cảnh sang Nhật. Trong phần tin thế giới, Nga-Mỹ nhất trí gia hạn thêm 5 năm hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Số người nhiễm COVID-19 trên thế giới vượt mốc 100 triệu ca. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Niềm tin và khát vọng.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay đại hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về những nội dung được đề cập trong văn kiện trình đại hội. Tại đại hội, nhiều ý kiến đại biểu nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, đặc biệt nhấn mạnh việc đặt nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm quý báu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định để mặt trận tập hợp mọi lực lượng, xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong mọi hoạt động hệ thống chính trị, phải quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân, tôn trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Thực hiện nhất quán quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát triển tài năng, sức sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước.
Trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và mục tiêu phát triển bền vững của Đảng, dân tộc, đất nước, công tác vận động nhân dân càng phải được chú trọng và đổi mới để lòng dân hướng về Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo sự đồng lòng trong các phong trào cách mạng. Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Đại hội quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực, dự báo tầm nhìn, chiến lược trong hoạch định, đường lối, chủ trương của Đảng liên quan đến công tác vận động nhân dân phù hợp với tình hình mới.
Thường xuyên sâu sát, gần gũi, nắm bắt nhịp sống đa dạng của các tầng lớp nhân dân, những vấn đề bức xúc trong nhân dân để có nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, kịp thời, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Qua đó, chủ động dự báo, đánh giá xu hướng của dư luận xã hội, vận động nhân dân nhận thức đúng, chủ động phối hợp chia sẻ để phản bác các thông tin không đúng, luận điệu xuyên tạc, chia rẽ, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Các cấp ủy chính quyền phải xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, phụng sự xã hội, phục vụ nhân dân, lấy mục tiêu an dân trong các vấn đề chỉ đạo.
Các đại biểu cũng đánh giá văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nhiều điểm mới, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt nhấn mạnh việc đặt nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Đại biểu Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chủ trương chính sách nhằm chăm lo phát triển cho giai cấp công nhân lớn mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng.
Là tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn, tạo điều kiện phát huy vai trò của công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, định hướng quản lý tốt sự ra đời hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, lãnh đạo việc tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền công, các chính sách phúc lợi và dịch vụ xã hội, đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện tốt vai trò là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và được thụ hưởng những thành quả của sự nghiệp vẻ vang này tương xứng với sự đóng góp của họ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội.
Với vai trò là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, đại biểu Hà Thị Nga, Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở đối với lực lượng lao động nữ di cư.
Nhà nước cần tiếp tục coi trọng vấn đề nhà ở là phúc lợi của nhân dân để có chính sách đầu tư thỏa đáng, từng bước giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân, trong đó có lực lượng lao động di cư. Đồng thời, tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ công về giáo dục, y tế cho con em và gia đình của phụ nữ khó khăn, lao động, di cư. Về mặt nhận thức, phải coi di cư lao động là vấn đề phát triển, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của vùng, của địa phương cần tính tới dân số di cư để có thể đảm bảo các chính sách cho phù hợp.
Để chăm lo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ngày một tốt hơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vượt khó vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số.
Nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án, mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án tạo sinh kế cho đồng bào, đa dạng hóa và xã hội hóa nguồn lực, trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò quan trọng và quyết định để huy động các nguồn lực khác. Cơ cấu lại kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với tập quán của từng dân tộc, phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao, chú trọng giữ gìn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
Cũng tại phiên thảo luận ngày hôm nay, cùng với việc bày tỏ tin tưởng đất nước tiếp tục có bước phát triển mới, nhiều tham luận đề xuất các giải pháp xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế, tăng cường ổn định vĩ mô, thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, để đến năm 2025 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục phản ánh.
Bày tỏ nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị do Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình đại hội, các ý kiến nhận định một trong những khía cạnh quan trọng thể hiện sự thịnh vượng, phồn vinh của một quốc gia là sức mạnh của nền tài chính quốc gia, bao gồm cả tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tổ chức và tài chính dân cư. Trong tham luận trình bày tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định:
Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính trong giai đoạn tới là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế tài chính, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển và cơ cấu lại nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy biên chế cùng với cải cách hiện đại hóa công tác quản lý, siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách, củng cố dư địa tài khoá, nâng cao khả năng chống chịu của nền tài chính quốc gia.
Nhất trí cao với phương hướng trong báo cáo chính trị về đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhận định, kinh tế tri thức đã và đang trở thành xu hướng phát triển chung của kinh tế thế giới. Kiến nghị nước ta cần có chiến lược phát triển kinh tế tri thức giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiến lược cần đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ quan điểm phát triển kinh tế tri thức, chỉ rõ mô hình, mục tiêu, khâu đột phá và định hướng phát triển kinh tế tri thức, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra. Mô hình phát triển kinh tế tri thức ở nước ta vừa mang tính tổng thể ở tầm vĩ mô, vừa phải cụ thể hóa sát với điều kiện thế mạnh của đất nước, từng địa phương, cấp ngành và từng lĩnh vực. Trong chiến lược cần xác định và triển khai lộ trình, bước đi, giải pháp thích hợp, xác định rõ những khâu
những bước đột phá không dàn trải trước mắt, ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, những ngành ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, các đô thị lớn, các vùng kinh tế trọng điểm để tạo nền tảng lan tỏa đến các ngành địa phương khác.
Một điểm mới trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, lần đầu tiên đưa khái niệm kinh tế tuần hoàn vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phát triển kinh tế tuần hoàn đã và đang trở thành xu hướng của các quốc gia, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt. Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là thiết yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, không ngoại trừ Việt Nam.
Kinh tế tuần hoàn không chỉ là tái sử dụng chất thải, coi chất thải là tài nguyên, mà còn là sự kết nối giữa các hoạt động kinh tế một cách có tính toán từ trước, tạo thành các vòng tuần hoàn trong kinh tế. Kinh tế tuần hoàn có thể giữ cho dòng vật chất được sử dụng lâu nhất, có thể khôi phục và tái tạo các sản phẩm, vật liệu ở cuối mỗi vòng sản xuất hay tiêu dùng. So với mô hình kinh tế truyền thống, tuyến tính, kinh tế tuần hoàn mang lại nhiều lợi ích. Phát triển kinh tế tuần hoàn là thể hiện trách nhiệm của quốc gia trong giải quyết những thách thức toàn cầu do ô nhiễm môi trường và đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu cực đoan hiện nay.
Tại phiên thảo luận, một số ý kiến cũng nêu rõ vị trí chiến lược quan trọng của kinh tế nông nghiệp. Do đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo ổn định đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Là một trong những địa phương đi đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và lực lượng sản xuất trong nông nghiệp phát triển mạnh với mô hình doanh nghiệp là nòng cốt, ứng dụng khoa học công nghệ là điều kiện tiên quyết, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu để bảo hộ quyền lợi của người sản xuất và tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nông dân đóng vai trò chủ thể. Đại biểu Trần Đức Quận, đoàn Lâm Đồng cho biết thêm.
Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp đã làm thay đổi tư duy, nâng cao trình độ sản xuất của người nông dân, kể cả người nông dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đã xuất hiện nông dân thế hệ mới, dám nghĩ, dám làm, dám mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư vốn, chủ động khai thác thị trường, liên kết sản xuất, tạo ra chuỗi giá trị tham gia có hiệu quả vào thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
Trong phần tham luận trình bày tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng cho rằng ngành nông nghiệp vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là sản xuất nông nghiệp nước ta vẫn đang ở quy mô hộ, nhỏ lẻ, phân tán, và đây là nút thắt trong hội nhập quốc tế, giảm khả năng cạnh tranh, khó khăn trong kiểm soát về chất lượng, quy trình, giá thành. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới với các hiệp định thương mại tự do mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng có nhiều quy định khắt khe từ các quốc gia, thậm chí sự cạnh tranh thương mại nông sản gay gắt. Chính vì vậy, trong định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhất trí cao với các dự thảo văn kiện. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết một số giải pháp trong thời gian tới.
Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành, trong đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới, nhất là cơ chế chính sách về đất đai, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm, hợp tác công tư, hoàn thiện chính sách đất đai theo hướng quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng của đất nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người nông dân, đi đôi với thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai trên cơ sở hình thành thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp cùng với các chế tài quản lý đồng bộ để mở rộng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu của một nền sản xuất lớn hiện đại.
Tại phiên thảo luận, trước những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc ta trong 35 năm đổi mới, nhiều đại biểu cũng bày tỏ tin tưởng những thành tựu này sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới để toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Hôm nay, bên lề phiên thảo luận, các đại biểu nhất trí cao với những mục tiêu cụ thể để đưa đất nước tiến lên mà đảng ta đã xác định. Đó là đến năm 2025 là nước đang phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tuy nhiên, theo các đại biểu, cùng với việc khơi thông những điểm nghẽn cơ bản hiện nay về kinh tế, còn cần một kế hoạch và lộ trình cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu này. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
Cho rằng điểm nghẽn hiện nay của nền kinh tế là về nguồn nhân lực chất lượng cao, đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nêu thực tế. Cơ bản các ngành, các lĩnh vực, nguồn nhân lực chất lượng cao còn chưa nhiều, dẫn tới hạn chế về năng suất, khó khăn trong ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Theo đại biểu, thời gian tới cần có những chính sách quyết liệt để đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
Chúng ta tiếp tục quan tâm đào tạo để có một cái đội ngũ nguồn nhân lực để tham gia vào quá trình đổi mới toàn diện của đất nước ta, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thích ứng với thời kỳ công nghiệp 4.0, ứng dụng mạnh mẽ cái sáng tạo khởi nghiệp khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động và thực hiện các cái nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, từng công tác để chúng ta có một cái sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ.
Trên cơ sở những chỉ tiêu về kinh tế xã hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong năm 2020, trong điều kiện khó khăn, thách thức, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn đạt mức cao so với khu vực và thế giới. Các đại biểu đánh giá, mục tiêu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại là hoàn toàn khả thi. Theo đại biểu Hà Sĩ Đồng, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị, để chuẩn bị thực hiện các mục tiêu này, Đảng ta đã chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, vốn là những vướng mắc cần tháo gỡ thời gian qua.
Coi trọng cái khoa học kỹ thuật là then chốt để đưa vào trong cái mô hình tăng trưởng, cho nên những năm vừa rồi trong cái đổi mới mô hình tăng trưởng, chúng tôi vẫn xác định Đảng ta đã lựa chọn đúng hướng để tái cơ cấu lại cái lĩnh vực đầu tư công và ưu tiên cho cái hạ tầng và ưu tiên cho kết nối vùng để phát triển kinh tế nó đồng bộ, tạo ra các cái chuỗi giá trị sản phẩm để tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, và chúng ta cũng đã ký kết các cái hiệp định thương mại với các nước để có cái sức cạnh tranh, có cái sức lan tỏa và đưa cái thương hiệu của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.
Còn đại biểu Bùi Thanh Bảo, đoàn Nghệ An cho rằng, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2025-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước trở thành nước phát triển thu nhập cao đến năm 2045, cần có kế hoạch thống nhất, đồng bộ, khoa học, hợp lý trong tổ chức thực hiện. Cần nhìn ra, khơi thông được nguồn lực phục vụ cho phát triển. Từng ngành, từng địa phương phải phát huy được lợi thế của ngành mình, địa phương mình để đón bắt cơ hội và hiện thực hóa các tiềm năng, đại biểu Bùi Thanh Bảo nhấn mạnh.
Trong báo cáo chính trị là cái tầm lớn nhất, cái khái quát lớn nhất như vậy, nhưng mà cái quan trọng nhất là cả cấp cả ngành, đặc biệt là chính phủ phải xây dựng cái lộ trình kế hoạch cụ thể hàng năm rồi hàng kỳ, chúng ta làm như thế nào, phân công ai phụ trách, nó phải rõ người rõ việc rõ thời gian, giao trách nhiệm đầy đủ thì chúng tôi nghĩ mới thành công. Chứ không cẩn thận là nghị quyết cũng chỉ là nghị quyết, cái quan trọng nhất là tổ chức thực hiện trong cuộc sống. Với cái cách thức chỉ đạo cũng như cái tầm nhìn hiện nay của Đảng chúng ta, thì sau đại hội chúng tôi nghĩ là chắc chắn chính phủ, nhà nước, rồi các địa phương, rồi cấp ủy Đảng các cấp sẽ có kế hoạch, có chương trình hành động để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Cũng bên lề đại hội, các đại biểu cho rằng dự thảo văn kiện xác định vừa kế thừa, phát triển, bổ sung và cụ thể hóa nhiều điểm mới bắt kịp với thời đại. Thể chế, nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng đồng bộ là ba khâu đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ 11-12 đã đề ra và được Đại hội lần này bổ sung cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Uông Huyền và Thanh Trường.
Theo nhiều đại biểu, ba khâu đột phá được Đảng ta nêu ra tại Đại hội 13 lần này có nhiều điểm mới cụ thể và cập nhật được những diễn biến mới của thời đại. Đơn cử như khâu đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dự thảo văn kiện lần này nêu rõ phải phát triển đồng bộ hiện đại cả về kinh tế và xã hội, về môi trường và quốc phòng, an ninh, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Việc bổ sung hạ tầng số là một chủ trương chiến lược nhằm nắm bắt thời cơ mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng. Trong phát triển hạ tầng số, ngoài ban hành các cơ chế chính sách khơi gợi và khuyến khích sự sáng tạo trong toàn dân, trong cộng đồng doanh nghiệp, thì các cơ quan nhà nước phải gương mẫu đi đầu trong áp dụng công nghệ, chuyển đổi số, vừa tạo thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, vừa thay đổi cách thức trong điều hành, vừa là cơ sở để tạo cú hích lan tỏa ra toàn xã hội. Đại biểu Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nêu ý kiến.
Trong ba đột phá chiến lược thì đột phá nào chúng tôi nghĩ cũng đều rất là quan trọng. Trước hết là đột phá về thể chế, thì tôi nghĩ đây là cái đột phá hàng đầu. Bởi vì đất nước muốn phát triển thì phải tạo ra đột phá về thể chế, vì đột phá thể chế sẽ tạo ra các cái đột phá khác.
Còn theo đại biểu Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên nên đặc biệt quan tâm tới khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực. Thời gian qua, Khánh Hòa phát triển nhanh về du lịch, ngành công nghiệp dịch vụ nên thiếu hụt về nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì thế, nếu không đẩy mạnh đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thì mọi chính sách thu hút đầu tư có tốt đến mấy cũng khó cạnh tranh được với các nước trong khu vực trước con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài.
Chúng tôi là tận dụng khâu đột phá thứ ba, tức là về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ cho một cái nền công nghiệp và một cái nền dịch vụ thật sự là có chất lượng. Vì vừa qua là qua cái đại dịch Covid thì chúng ta thấy là cái nguồn lực của du lịch, của dịch vụ, của thương mại là có vấn đề. Do vậy là chúng ta phải chuyển hướng gấp cho cái việc là mở rộng các cái khu công nghiệp và các ngành công nghệ cao để làm sao là cái nguồn nhân lực của chúng ta có thể đáp ứng được theo một cái xu thế là phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao tạo bước chuyển biến căn bản mạnh mẽ toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ người tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại biểu Lê Hùng Sơn, đoàn tỉnh Quảng Ninh đồng tình với quan điểm này và cho rằng phải tập trung vào giáo dục và giáo dục phải đi trước một bước để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng trong tình hình mới hiện nay.
Thì chúng tôi cho rằng là cần phải có những cái đột phá ở trong nguồn lực phát triển, đặc biệt đó chính là những đột phá trong công tác giáo dục đào tạo để xây dựng một cái nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng các cái khoa học công nghệ và chuyển đổi số một cách toàn diện, để từ đó thì sẽ phát triển đất nước ta sẽ đột phá hơn và có những cái bước phát triển đột phá hơn.
Thưa quý vị, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã nêu bật khát vọng phát triển đất nước. Và để thực hiện khát vọng đó thì việc xác định cho được mục tiêu trong ngắn hạn, trung hạn và tầm nhìn dài hạn là đặc biệt quan trọng. Đại hội 13 của Đảng đang diễn ra tiếp tục khẳng định phải kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát huy các nguồn lực, chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bên lề đại hội, phóng viên Minh Châu phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những bài học lớn của Đảng ta. Và từ những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua thì càng khẳng định cái tính đúng đắn của đường lối đó, có phải không thưa ông?
Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cái nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của đất nước ta. Qua kỳ nghiên cứu lý luận và thực tiễn thì người ta thấy là chính là ngay cả các nước tư bản người ta vẫn tìm về với Mác, với chủ nghĩa Mác vì những cái giá trị nhân văn và cái giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác. Cái điều đó là một cái thực tất yếu khách quan. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một cái hệ thống các cái lý luận của Bác về đấu tranh giải phóng đất nước, thực hiện cái độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên của Việt Nam. Tất nhiên là con đường đi của Bác ấy, thì đấy là những cái nét rất là cơ bản. Nhưng bây giờ thì chúng ta phải làm sao mà từ cái thực tiễn của Việt Nam và thế giới thì phải đẩy mạnh cái công cuộc đổi mới của chúng ta. Nhất là hiện nay chúng ta nói nhiều về cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì đây là cái thời cơ để Việt Nam bứt phá. Có thể là một cái bước đi của hôm nay thì bằng nhiều tháng, nhiều năm của trước đây. Cho nên là cái cơ hội này để bứt phá. Thế thì muốn bứt phá thì chắc chắn là phải con người. Con người ở đây là cái bộ máy lãnh đạo của Đảng, của nhà nước. Nhưng mà quan trọng nhất là cái nguồn nhân lực của đất nước. Vì đấy là những người mà thực hiện công cuộc đổi mới.
Như ông vừa phân tích thì ngay trong chủ đề của đại hội thì đã nêu bật khát vọng phát triển đất nước. Thực tế nhiệm kỳ qua cho thấy là chúng ta đã có một đội ngũ các nhà lãnh đạo đủ tâm và đủ tầm để lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển hơn nữa. Điều chúng ta cần bây giờ có lẽ là nhiều hơn những khát vọng phát triển. Ông nghĩ sao về quan điểm này ạ?
Thật ra thì cái khát vọng này của dân tộc đúng là hàng nghìn năm. Nhưng mà cái khát vọng đó nó gắn liền với cái thực tế của chúng ta. Thì ở cái thời điểm này là chúng ta vừa có cái khát vọng, nhưng vừa có một cái thực tiễn rất là sinh động, thuyết phục để đưa đất nước đi lên. Cho nên là vừa ý chí vừa khát vọng, nhưng mà kể cả cái khả năng của chúng ta để thực hiện cái ý chí và khát vọng đó. Thì hiện nay này, những cái điều kiện đó có thể nói là vừa cần vừa đủ. chúng ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới của đất nước.
Vâng, một điểm đáng chú ý là văn kiện lần này đặt ra mục tiêu không chỉ là 5 năm, 10 năm, mà mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển. Và để đạt được những mục tiêu đó thì theo ông, Đại hội 13 của Đảng cần phải đặt ra những định hướng cụ thể như thế nào ạ?
Cái mục tiêu, cái chỉ tiêu của một cái đại hội thì thực ra là 5 năm. Nhưng mà nếu như anh chỉ nhìn một cái tầm nhìn 5 năm, một cái tầm nhìn rất ngắn, thì anh phải tính đến như kiểu người ta đi đường ấy. Tôi đi đường tôi phải nhìn rất là xa để dò được cả những cái thuận lợi thời cơ, nhưng mà mình cũng phải lường được cả những khó khăn thách thức để mà định lượng cho cái công việc của mình. Thế thì tôi nghĩ là cái con đường của chúng ta từ nay cho đến khi mà kỷ niệm 100 năm thì quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, thì lúc đấy thì chắc chắn là chúng ta đã vươn lên những cái điều mà như kỳ dự thảo nghị quyết đã đặt ra, xác định cho mình được cái mục tiêu vừa trong ngắn hạn, cả trung hạn và dài hạn ấy, thì để mà chúng ta chuẩn bị tất cả các cái nguồn lực, chuẩn bị các cái tâm thế, đặc biệt là chuẩn bị cái lực lượng nhân lực cho đất nước.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung của phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về Đại hội lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị nguồn lực tâm thế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dựa vào người dân, sự chung tay hành động và hợp tác của mỗi người dân là nền tảng để triển khai thắng lợi các chương trình, hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó là thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu theo hình thức trực tuyến do Chính phủ Hà Lan tổ chức. Tham dự hội nghị có nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu như là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel, đại diện các doanh nghiệp, các nhà khoa học quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và đại diện thanh niên trên toàn thế giới. Với bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, Thủ tướng một lần nữa khẳng định cam kết cùng hành động và tinh thần trách nhiệm của Việt Nam cùng thế giới chống lại tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
Thưa quý vị đại biểu, trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta đang bị rung chuyển mạnh mẽ do những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, sự phát triển, tồn vong của nhiều dân tộc, quốc gia bị đe dọa. Thách thức này chỉ đang nặng nề thêm bởi sự lan tràn của đại dịch COVID-19 đang gây ra những hệ lụy to lớn và làm phân tán nguồn lực dành cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng khi chúng ta chung tay đoàn kết mở ra thập kỷ mới vì ngôi nhà trái đất thân yêu. Với những quyết tâm mạnh mẽ, các sáng kiến mới, tăng cường hành động thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững SDG 2030 của Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Khu vực ven biển và đồng bằng, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam, thường xuyên chịu tác động nghiêm trọng của nước biển dâng, xâm nhập mặn và các hiểm họa liên quan đến khí hậu như bão và áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán. Khu vực miền núi cũng thường xuyên bị lũ quét và sạt lở đất với tần suất ngày càng gia tăng. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, bên cạnh việc tích cực tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng carbon thấp, giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam cam kết tăng cường sức chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch quốc gia, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại. Chính phủ Việt Nam coi dựa vào người dân, sự chung tay hợp tác, hành động của mỗi người dân là nền tảng cho triển khai thắng lợi các chương trình hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu. Mặc dù Việt Nam đã rất nỗ lực, nhưng tiềm lực nền kinh tế hiện mới đáp ứng được 30% nhu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu của quốc gia. Trong giai đoạn 2021-2030 cần huy động thêm khoảng 35 tỷ đô la. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị đại biểu, các thách thức của biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục gia tăng và trở nên khó kiểm soát. Chúng ta cần khẩn trương hành động và tăng cường khả năng thích ứng ngay từ bây giờ. Vì vậy, tôi cho rằng, thứ nhất là cần nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, tham gia của mọi người dân, tăng cường khả năng chống chịu của tất cả các ngành và lĩnh vực trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Thứ hai, thích ứng với biến đổi khí hậu cần gắn liền với phát triển bền vững, bình đẳng giới, xóa đói, giảm nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thứ ba là tăng cường hỗ trợ quốc tế dành cho các nước đang phát triển về tài chính và công nghệ phục vụ cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ tư là thúc đẩy quan hệ đối tác nhiều bên, khuyến khích, thu hút các sự tham gia của các doanh nghiệp, các nhà khoa học, cộng đồng dân cư và các tổ chức phi chính phủ vào các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm chuyển hóa những thách thức do biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển bền vững cho tất cả mọi người. Xin trân trọng cảm ơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại TP.HCM.
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, hội nghị nhằm triển khai một số nội dung cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, hướng dẫn triển khai các nội dung của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử, v.v. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là công việc rất quan trọng, trong khi thời gian khá gấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang đe dọa, nên ông Nguyễn Thành Trung đề nghị các cấp cần phải triển khai sớm các nội dung lên các kịch bản để tránh bị động, v.v. Tại hội nghị, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nêu một số nội dung cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết, tại TP.HCM, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM tối đa là 3 người. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ trưởng ban, phó trưởng ban và ủy viên ở mỗi bang Hội đồng Nhân dân thành phố tối đa là 4 người. TP.HCM sẽ có 16 quận bầu 2 cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Riêng thành phố Thủ Đức sẽ bầu 3 cấp, gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức.
Chúng ta phấn đấu giới thiệu lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng quyền làm chủ của người dân, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Tiếp theo là thông tin tập đoàn Intel của Mỹ đầu tư gần nửa tỷ đô la Mỹ vào khu công nghệ cao TP.HCM. Ngày hôm nay, tập đoàn Intel đón nhận giấy chứng nhận điều chỉnh bổ sung thêm 475 triệu đô la Mỹ vào Intel Product Việt Nam, nhà máy lắp ráp và kiểm định có quy mô phòng sạch lớn nhất trong hệ thống Intel toàn cầu đặt tại khu công nghệ cao TP.HCM. Tin của phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại TP.HCM.
Đây là khoản đầu tư mới bên cạnh khoản đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ trước đó của Intel để xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm và lắp ráp chip hiện đại tại khu công nghệ cao TP.HCM. Dự án đã được công bố lần đầu vào năm 2006. Như vậy, tổng vốn đầu tư của Intel tại Việt Nam hiện đã lên tới hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là khoản đầu tư có quy mô vốn lớn nhất cam kết vào khu công nghệ cao TP.HCM cho đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là dự án đầu tư công nghệ cao lớn nhất của Mỹ vào Việt Nam. Tính đến cuối năm 2020, Intel Products Việt Nam IPV đã mang hơn 2 tỷ sản phẩm đến tay khách hàng trên toàn thế giới. Hiện nay, khu công nghệ cao TP.HCM có 161 dự án đang hoạt động, trong đó có 51 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Năm qua, giá trị sản xuất các sản phẩm công nghệ cao của khu này đạt gần 20 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. TP.HCM phấn đấu năm nay khu này đạt giá trị sản xuất 25 triệu đô la Mỹ.
Những tấn gạo thơm Việt Nam đầu tiên nhập khẩu vào Anh theo Hiệp định Tự do Thương mại Anh-Việt Nam đã bắt đầu được bán trên thị trường London. Hiện Anh đang áp dụng mức thuế nhập khẩu gạo thơm là 17,4%. Tuy nhiên, theo Hiệp định Tự do Thương mại Anh-Việt Nam, gạo thơm Việt Nam chất lượng cao vào thị trường Anh được miễn thuế nhập khẩu. Và điều này sẽ khiến gạo Việt Nam có sức cạnh tranh tốt với các nước khác cũng như xuất khẩu gạo thơm sang Anh như là Thái Lan.
Theo dự báo của Tham tán Thương mại Việt Nam tại Anh, Nguyễn Cảnh Cường, nhờ Hiệp định Tự do Thương mại Anh-Việt Nam, xuất khẩu gạo thơm Việt Nam chất lượng cao vào thị trường Anh năm nay sẽ tăng gấp cả chục lần so với năm ngoái. Lô hàng 60 tấn gạo thơm thượng hạng được doanh nghiệp Long Gian tại Anh nhập của Vinasit hiện nay đã bày bán tại chuỗi siêu thị Long Gian với giá bán lẻ 15,5 bảng 10 kg, quy đổi ra tiền Việt là khoảng 465.000 10 kg. Năm 2019, Anh nhập khẩu hơn 671.000 tấn gạo trị giá 531 triệu đô la, đứng thứ 9 trong số 10 nước nhập khẩu gạo nhiều trên thế giới. Trong số đó, Việt Nam xuất khẩu gần 1.719 tấn trị giá gần 1.300.000 đô la. Mặc dù Việt Nam thuộc top 5 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng thị phần gạo Việt Nam tại Anh chỉ chiếm khoảng 0,24%, tức là đứng thứ 22 trong số các nước có gạo bán ở Anh.
Ngày hôm nay, tại khu di tích lịch sử Đồn Điền Kada, xã Ea Yông, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phối hợp với huyện ủy Krông Pách tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Tân Sửu 2021 cho 230 đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn huyện. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã trao 230 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động huyện Krông Pách tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 650.000 đồng cho đoàn viên công nhân lao động. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Krông Pách đã trao 3 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động khó khăn về nhà ở, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Tham gia chương trình Tết Sum Vầy Tân Sửu năm 2021, chị Hờ Giang Ajun, dân tộc Ê Đê, công tác tại trường mẫu giáo Hoa Sơn, xã Hòa An, huyện Krông Pách chia sẻ.
Đợt Covid vừa rồi thì nghỉ việc trong một thời gian cũng dài nên là chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước thì chúng tôi cũng rất là yên tâm trong công việc. Tôi rất là vui khi được nhận quà Tết Sum Vầy và món quà này sẽ là động lực để tôi cố gắng trong công việc. Và từ cái món quà này thì tôi có thể ý là về cho gia đình của mình để họ cũng cả gia đình của tôi sẽ được đón một cái Tết hạnh phúc.
Ông Nguyễn Công Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tới 100% công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn trực thuộc.
Hiện tại thì đã có 3 đơn vị đã tổ chức cái chương trình Tết Sum Vầy. Và trong thời gian trước ngày 25 âm lịch thì đồng loạt là các cái công đoàn cấp trên cơ sở sẽ tổ chức chương trình Tết Sum Vầy. Nếu công đoàn cấp trên cơ sở nào không đủ điều kiện tổ chức thì sẽ tổ chức cái việc thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên người lao động để làm sao để động viên đoàn viên người lao động với cái tinh thần hết sức vui vẻ, tin tưởng sang năm mới gặt hái được nhiều thành tích.
Thông tin liên quan đến ca nhiễm COVID-19 được phát hiện khi xuất cảnh sang Nhật. Một nữ công nhân tại Chí Linh, Hải Dương được phát hiện nhiễm COVID-19 khi xuất cảnh sang Nhật. Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã rà soát cách ly 18 trường hợp F1, đồng thời thực hiện các biện pháp phun khử khuẩn quanh vùng các khu vực liên quan đến trường hợp này.
Theo thông tin ban đầu, một nữ công nhân sinh năm 1989 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc. Khi làm thủ tục tại sân bay của Nhật Bản, nữ công nhân này được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Nhật Bản, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã khẩn trương khoanh vùng, cách ly và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Hải Dương cho biết.
Chúng tôi tiến hành điều tra dịch tễ tất cả các cái trường hợp tiếp xúc gần với lại cái trường hợp này, tìm được 18 người cách ly tại trung tâm y tế các cái trường hợp tiếp xúc gần này, khử khuẩn làm sạch môi trường ở những cái nơi mà trường hợp bệnh nhân và các đối tượng tiếp xúc với trường hợp này đã cư trú và làm việc. Thứ ba nữa là tôi tiến hành xét nghiệm toàn bộ các đối tượng có liên quan, triển khai việc bao vây, truy vết thần tốc, xét nghiệm kịp thời và trả kết quả nhanh nhất để có những cái hướng chỉ đạo tiếp theo.
Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương cũng đã lập các chốt phong tỏa một thôn tại xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, nơi nữ công nhân sinh sống trước khi sang Nhật. Được biết, trước khi xuất cảnh sang Nhật Bản, nữ công nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 tại Việt Nam.
Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước.
Trung
tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày mai ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Từ ngày 28 tháng 1 ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 12 đến 15 độ C, vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15 đến 18 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai, khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày mai, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 13 đến 15 độ C.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong diễn biến mới về quan hệ Nga-Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống của Mỹ Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và chương trình nghị sự quốc tế giữa hai nước. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đáp ứng lợi ích của cả hai nước và có tính đến trách nhiệm đặc biệt của họ trong việc duy trì an ninh và ổn định trên thế giới của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Hai tổng thống bày tỏ hài lòng về việc trao đổi các công hàm được thực hiện trong ngày 26 tháng 1 về việc đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước về vũ khí tấn công chiến lược. Trong những ngày tới, các bên sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo tiếp tục hiệu lực của cơ chế pháp lý quốc tế quan trọng này trong việc hạn chế lẫn nhau đối với các kho tên lửa hạt nhân. Các vấn đề chính của chương trình nghị sự song phương và quốc tế đã được Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận. Các khả năng hợp tác trong cuộc chiến chống lại vấn đề cấp bách như đại dịch COVID-19 cũng như trong các lĩnh vực khác bao gồm cả thương mại và kinh tế đã được xem xét. Trong số các chủ đề quốc tế đã đề cập là việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở, vấn đề duy trì kế hoạch hành động toàn diện chung về chương trình hạt nhân Iran, giải quyết tình hình nội bộ Ukraine, cũng như sáng kiến của Nga tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo Điện Kremlin, cuộc trò chuyện giữa các nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ mang tính chất công việc và thẳng thắn. Hai tổng thống đã đồng ý duy trì liên lạc.
Trong một tín hiệu cho thấy khả năng hợp tác giữa Nga và Mỹ dưới thời tổng thống mới của Mỹ là ông Joe Biden, hai nước vừa đạt được thỏa thuận về nguyên tắc nhằm gia hạn thêm 5 năm hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay lập tức trình văn kiện lên Quốc hội để được thông qua. Bước đi khởi đầu có phần suôn sẻ này được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới cho quan hệ Nga-Mỹ, vốn đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Trên website chính thức, Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga nêu rõ, Nga và Mỹ đã ký kết một thỏa thuận nhất trí trên nguyên tắc về việc gia hạn thêm 5 năm hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Theo người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, Leonid Slutsky, văn kiện có thể được thông qua ngay trong phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra trong hôm nay. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định Nga và Mỹ đều cho thấy thiện chí gia hạn thỏa thuận thêm 5 năm và nhất trí tăng cường làm việc để hiệp ước có thể được gia hạn trước thời hạn chót ngày 5 tháng 2 tới. Quyết định đánh dấu một sự thay đổi lớn trong quan điểm của Mỹ đối với hiệp ước song phương và quốc tế. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh,
Tổng thống từ lâu đã thể hiện lập trường rõ ràng New START là vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, và việc gia hạn càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng với Nga hiện nay. Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới là hiệp ước cuối cùng còn hiệu lực nhằm hạn chế các lực lượng hạt nhân và làm mỏ neo cho sự ổn định chiến lược giữa hai nước.
Bộ Ngoại giao Anh đã ngay lập tức bày tỏ sự hoan nghênh, đồng thời nhấn mạnh hiệp ước đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định chiến lược, tính minh bạch và xây dựng lòng tin. Cùng ngày, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato đánh giá thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ về việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới là một bước tiến quan trọng đối với việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông đồng thời lưu ý rằng cần phải có một cấu trúc rộng hơn về kiểm soát vũ khí để đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Về tình hình nội chính của Mỹ, Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn ông Antony Blinken làm ngoại trưởng. Đây là đề cử nhân sự nội các thứ tư của Tổng thống Joe Biden được Thượng viện thông qua. Và trong sáng nay, sau khi nhậm chức tân ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Thông qua cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trên nhiều lĩnh vực để củng cố hơn nữa đồng minh Nhật-Mỹ. Tên của Hoàng Nguyễn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đánh giá cao lập trường của Mỹ khi khẳng định quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư cũng nằm trong điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, trong đó quy định các nghĩa vụ quốc phòng của Mỹ đối với quần đảo này. Hai bên khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để củng cố hơn nữa quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, hiện thực hóa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời thực hiện các biện pháp đối phó với các vấn đề như biến đổi khí hậu và COVID-19. Nhất trí về chủ trương sớm tiến hành chuyến thăm của ông Motegi tới Mỹ. Theo ông Motegi, Nhật Bản là quốc gia thứ hai sau Canada mà Ngoại trưởng Blinken tiến hành điện đàm sau khi nhậm chức, cho thấy chính quyền mới của ông Biden rất coi trọng quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.
Liên đoàn các quốc gia Ả Rập vừa kêu gọi chính quyền Mỹ khởi động tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel nhằm giải quyết xung đột theo một giải pháp toàn diện vào cuối cùng. Cùng thời điểm đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ ủng hộ một giải pháp hai nhà nước theo một thỏa thuận chung giữa Palestine và Israel. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập thông tin.
Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Ả Rập Ahmed Abu Ghait hy vọng trung gian Mỹ sớm khởi động một tiến trình hòa bình nghiêm túc giữa người Palestine và người Israel nhằm giải quyết xung đột theo một giải pháp toàn diện và cuối cùng. Liên đoàn các quốc gia Ả Rập nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế vẫn coi giải pháp hai nhà nước là công thức duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột Palestine-Israel, mong muốn các cuộc đàm phán trực tiếp nghiêm túc sẽ sớm bắt đầu dưới sự bảo trợ của quốc tế và Ả Rập trong bầu không khí tích cực. Trong diễn biến liên quan, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26 tháng 1 tuyên bố ủng hộ giải pháp hai nhà nước theo một thỏa thuận chung và chấm dứt xung đột giữa Israel-Palestine. Ông Joe Biden đã chỉ đạo chính quyền nối lại các kênh liên lạc đáng tin cậy với Palestine và Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng các nỗ lực ngoại giao sẽ bao gồm việc khôi phục mối quan hệ với giới lãnh đạo và người dân Palestine, khôi phục viện trợ nhân đạo cho Palestine. Trên bình diện quốc tế, Nga cũng đã đề xuất tổ chức một hội nghị quốc tế về xung đột Israel-Palestine ở cấp độ bộ trưởng, trong đó Nga, Mỹ, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu sẽ tham gia với tư cách là thành viên của Bộ Tứ về Hòa giải Trung Đông và bốn nước Ả Rập gồm Ai Cập, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Nga hy vọng cuộc gặp này có thể mở ra các cuộc đối thoại, đồng thời cũng sẵn sàng tổ chức tại Moscow một cuộc gặp ở cấp cao nhất giữa Israel và Palestine. Dư luận quốc tế cũng kêu gọi Israel và Palestine thực hiện các bước cụ thể để khôi phục lòng tin, nối lại các cuộc đàm phán.
Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, đến nay thế giới đã có trên 100 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2 triệu 160.000 trường hợp đã tử vong. Đáng chú ý, Vương quốc Anh trở thành nước đầu tiên ở châu Âu ghi nhận hơn 100.000 người tử vong do đại dịch COVID-19. Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố chịu trách nhiệm trước tình trạng này. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin.
Thừa nhận rằng đây là một con số khủng khiếp, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông gánh chịu toàn bộ trách nhiệm và chính phủ Anh đã làm tất cả những gì có thể.
Vào ngày này, tôi xin nhắc lại rằng tôi vô cùng thương tiếc cho tất cả những người đã mất, và với cương vị Thủ tướng, tôi nhận mọi trách nhiệm về tất cả những gì chính phủ Anh đã làm. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đã, đang và sẽ thực hiện làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng cũng như những đau thương trong giai đoạn khủng hoảng vô cùng khó khăn này của nước Anh.
Trên thực tế, cột mốc 100.000 người thiệt mạng vì COVID-19 tính đến ngày 26 tháng 1 chỉ dựa trên số liệu do chính phủ Anh đưa ra. Còn một số phân tích tổng hợp của các hãng truyền thông uy tín khác tại Anh cho thấy, cột mốc này đã bị vượt qua từ cách đó 3 tuần vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Khi được hỏi về nguyên nhân tại sao nước Anh lại hứng chịu một trong những thiệt hại nhân mạng tồi tệ nhất thế giới, Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối trả lời. Tuy nhiên, Cố vấn trưởng Y tế của chính phủ Anh Chris Whitty thừa nhận không thể dự đoán số người tử vong vì COVID-19 tại Anh sẽ lên tới con số nào, nhưng trong nhiều tuần tới sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng trước khi chiến dịch tiêm vaccine phát huy tác dụng.
Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021 đã đi qua 2 vòng đấu với rất nhiều bất ngờ về mặt chuyên môn. Bên cạnh đó, công tác tổ chức giải cũng đang nhận được sự đánh giá rất cao.
Sau 2 vòng đấu tại V-League 2021, những con số thống kê mang tới những tín hiệu tích cực. 27 bàn thắng được ghi sau 14 trận, trung bình 1,93 bàn thắng mỗi trận. Hình ảnh các khán đài đầy ắp khán giả tạo nên ấn tượng cho những vòng đấu đầu tiên của V-League 2021. Sự khởi đầu thuận lợi của giải đấu đến từ nhiều yếu tố. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF cho biết.
Các cầu thủ chuẩn bị phải nói là rất là tốt, và chúng ta thấy các câu lạc bộ cũng tăng cường về lực lượng, từ lực lượng huấn luyện viên cho đến lực lượng cầu thủ. Bản thân về VPF đã phải làm khối lượng công việc khổng lồ để chuẩn bị cho cái vòng khai màn của giải V-League quốc gia 2021. Tất cả những cái gì đầu việc VPF đều tính toán và đã chuẩn bị ngay sau ngày kết thúc cái giải vô địch quốc gia 2020 thì VPF bắt tay vào công việc chuẩn bị cho một giải 2021 rồi.
Trong bối cảnh các giải quốc tế của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể ấn định cụ thể ngày trở lại, ban tổ chức giải V-League 2021 đã chuẩn bị những kế hoạch dự phòng để luôn chủ động trong mọi tình huống.
Chúng tôi cũng đưa ra các phương các tình huống, ví dụ như tháng 3 chúng ta sẽ có đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Nếu như dịch Covid đội tuyển không thi đấu được ở Malaysia thì lúc đó chúng tôi cũng đã có phương án chuẩn bị để làm sao nếu đội tuyển không tập trung thì chúng ta sẽ có phương án để cho giải lấp vào chỗ thời gian đó.
Hình ảnh sôi động của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 đã tạo nên hiệu ứng tích cực với bạn bè quốc tế. Không những vậy, hệ thống các giải trong nước được duy trì là điều kiện thuận lợi để phong độ các cầu thủ không bị ảnh hưởng suốt thời gian dài. Các đội tuyển quốc gia vì thế cũng luôn sẵn sàng khi các giải đấu quốc tế quay trở lại.
Khi mình là còn là vận động viên thì cái vất vả của mình thì nó chỉ là ở trong cái việc mình cố gắng mình tập luyện. Còn đây nó bao quát ra là quản lý cả đội, thậm ra là cái thời gian cũng rất là kín.
Buổi lễ bốc thăm vòng bảng AFC Cup 2021 đã diễn ra vào 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Lá thăm may rủi đã đưa Hà Nội FC nằm cùng bảng với Bali United Indonesia, Beungkaet Angkor FC Campuchia và đội thắng trong cặp đấu giữa Hathawadi United Myanmar và Lào Toyota của Lào hoặc Kasuka Brunei. Trong số này, Bali United là đối thủ đáng ngại hơn cả khi dự giải với tư cách là đương kim vô địch giải vô địch quốc gia Indonesia 2019. Bali United từng nhấn chìm Than Quảng Ninh với tỷ số là 4-1 ở AFC Cup 2020.
Trong quá khứ, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã từng dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây, thành tích của đội tuyển bắn súng Việt Nam không được như mong đợi. Tại kỳ SEA Games 31 sắp tới diễn ra trên sân nhà, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa khi những xạ thủ kỳ cựu sẽ lui về hậu trường để nhường chỗ cho những vận động viên trẻ.
Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ từ nhiều vị trí. Nhiều gương mặt kỳ cựu, trong đó nổi bật là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã quyết định không tham dự SEA Games 31 để nhường chỗ cho thế hệ các xạ thủ trẻ vươn lên khẳng định mình. Ở đội ngũ huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung, huấn luyện viên Ngô Thị Ngân Hà và chuyên gia Park Chung-gun cũng đã có thêm cộng sự mới với sức trẻ, lòng nhiệt huyết của cựu xạ thủ sinh năm 1985 Nguyễn Duy Hoàng. Với việc thực hiện trẻ hóa mạnh mẽ thì mục tiêu giành thành tích cao không được quá chú trọng để giảm tải áp lực cho toàn đội. Nói về cơ hội của bắn súng Việt Nam ở kỳ SEA Games tới đây trên sân nhà, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung cho biết.
Khi mà chúng tôi thay đổi cái lực lượng đó thì đương nhiên là khó khăn, bởi lẽ là các cháu chưa có kinh nghiệm thi đấu, thành tích của các cháu tốt trong tập luyện nhưng chưa ổn định trong thi đấu. Thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta có thể thành công và có thể chưa thành công. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái kỳ SEA Games tương đối khó khăn cho bắn súng Việt Nam. Thế nhưng với cái sự quyết tâm mạnh mẽ của ban huấn luyện cũng như là với cái sự hứng khởi của tất cả các vận động viên thì tôi tin chắc là bắn súng Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ.
Hiện tại đội bắn súng Việt Nam đang có 19 vận động viên, trong đó có 80% là vận động viên trẻ. Thiếu kinh nghiệm, non bản lĩnh, nhưng việc góp mặt ở đấu trường SEA Games cũng chính là thử thách để các vận động viên trẻ này trau dồi và tích lũy chuyên môn để hướng tới những mục tiêu lâu dài.
Ban tổ chức giải chạy Việt Nam Trail Marathon cho biết, ngày 30 tháng 1, gần 4.300 vận động viên trong nước và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam sẽ chạy cự ly 5 km đến 70 km đường mòn qua những vườn hoa đào mận, đồi chè xanh của Mộc Châu, Sơn La. Cuộc đua có sự tham gia của nhiều tài năng hàng đầu Việt Nam, các vận động viên nước ngoài và nhiều gương mặt nổi tiếng. Giải chạy Việt Nam Trail Marathon ra đời năm 2019. Tại mùa giải đầu tiên, cuộc đua đã thu hút gần 2.000 vận động viên. Năm 2021, dù gặp khó khăn do dịch COVID-19, số lượng vận động viên tham dự giải vẫn tăng 40% so với năm ngoái.
Những vận động viên boxing nổi tiếng nhất Việt Nam đều đã có mặt tại đêm thượng võ, góp một phần nhỏ bé giúp đỡ huấn luyện viên Đỗ Ngọc Hòa, người đang đấu tranh giành giật sự sống. Đêm thượng võ là sự kiện do Liên đoàn Boxing Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức với những trận đấu gây quỹ, đấu giá các vật phẩm có chữ ký của các nhân vật nổi tiếng như ông Park Hang-seo, võ sĩ Manny Pacquiao. Tổng cộng chương trình đã thu được hơn 187 triệu đồng, trong đó 60% số tiền, tức là hơn 119 triệu đồng đã được trao tặng cho ông Đỗ Ngọc Hòa.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ. Từ sáng mai, chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 13 đến 15 độ, có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, gió nhẹ. Từ chiều mai chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối mai có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, ngày mai có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Từ trưa mai chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Từ trưa mai mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây, khu vực quần đảo Trường Sa từ trưa mai mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.